Thứ hai, nói về pháp vô ngã.
Đây nói về cái pháp vô ngã. Đã trước đã nói về cái nhân vô ngã rồi, bây giờ tới pháp vô ngã. Thế nào là pháp vô ngã trí? Ở đây dùng cái chữ trí nữa để mình hiểu rằng thấy được pháp vô ngã đó là cái trí tuệ, chứ không phải là cái người thường. Nghĩa là giác, ấm, giới, nhập, tướng, vọng tưởng, tự tánh. Nói rằng mình có được cái trí vô ngã, thấy pháp vô ngã đó, là do mình giác ngộ được các cái năm ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, các cái tướng đó, cái gốc của nó, hay cái thể nó là từ cái vọng tưởng, cho nên gọi là vọng tưởng tự tánh. Như ấm giới nhập, lìa ngã và ngã sở, thì các pháp cũng vậy, nó giống như là ấm giới nhập, nó không có cái ngã và cái ngã sở. Ấm giới nhập chứa nhóm, nhờ nghiệp ái ràng buộc lần lượt duyên sanh nhau, duyên nhau sanh, không diêu động. Các pháp cũng như vậy, cũng vậy. Nói rằng cái ấm giới nhập là do cái duyên nó chứa nhóm, rồi từ cái nghiệp ái nó ràng buộc lần lượt và duyên nhau sanh, nó không có đọc diêu động. Thì tất cả các pháp ở trên thế gian này đều cũng như vậy, tức là đều là do cái mê lầm nghiệp ái trói buộc, rồi các pháp duyên nhau sanh không có thực thể. Lìa tướng vọng tưởng, sức vọng tưởng tự tướng cộng tướng chẳng thật. Nếu mà lìa cái vọng tưởng ra đó, tướng vọng tưởng ra, bởi vì có cái sức vọng tưởng đó mà nó mới làm cho có cái tự tướng, tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Như vậy thì tướng chung, tướng riêng đó nó đều không thật hết. Đây là phàm phu sanh, chẳng phải thánh hiền. Nếu mà thấy các tướng đó nó có thiệt đó, là phàm phu chứ không phải là thánh hiền. Vì tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh lìa. Nghĩa là nói rằng Phật lập ra có tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh, nhưng mà sự thật ra tất cả cái đó đều là không thiệt, là phương tiện lập để giảng dạy cho phàm phu thôi. Vì vậy mình nói là tự tánh lìa. Đại huệ, đại bồ tát phải khéo phân biệt tất cả pháp vô ngã. Vì vậy mà hàng đại bồ tát phải biết tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái chủ thể, chỉ là cái giả tướng duyên hợp do vọng tưởng làm tự tánh. Giải thích: pháp ấm giới nhập vốn không tự tánh, do tướng vọng tưởng mà làm tự tánh. Chính nơi đây giác biết liền lìa ngã sở, đã có vô minh pháp nghiệp ái thủ tiếp nối lần lượt duyên sanh, mà lý bản trụ, tức là chân tánh, vẫn không dao động. Nghĩa là chúng ta do biết rõ rằng từ vô minh mà phát ra các nghiệp, rồi do cái ái thủ mà nó tiếp nối những cái nghiệp đó lần lượt theo duyên mà sanh, thì như vậy tất cả các pháp nó từ cái vô minh ái thủ làm nhân rồi sanh ra lăn xăng dao động. Nhưng mà cái lý bản trụ, tức là cái thể trên tánh đó, nó không có bị dao động. Mới biết tất cả pháp tự tướng cộng tướng đều lìa. Như vậy thì thấy rằng cái tướng chung, tướng riêng của tất cả pháp nó đều không có thật, cho nên không có dính mắc, không có chấp trước. Bởi do vọng tưởng hư ngụy thấy có tướng, làm tăng trưởng thức vọng, phàm phu mê chấp chẳng đạt được nguồn khởi pháp. Bởi vì do cái vọng tưởng hư dối, rồi thấy có tướng là tăng trưởng những cái thức vọng, đó là cái hàng phàm phu chấp, không có đạt được cội nguồn của tất cả pháp. Bởi vì tất cả pháp đều không có chủ, cho nên gọi là vô ngã. Thì nói như vậy thì ở đây phải giải thích thêm mới có thể hiểu được tất cả pháp vô ngã. Như tôi nói hôm trước, đây là cái đồng hồ. Ngã tức là cái chủ thể. Thì giờ cái đồng hồ này, cái gì là chủ thể của đồng hồ? Cái gì? Cái đồng hồ thì mình thấy như là một, có một cái đồng hồ, nhưng mà tìm một cái chủ thể đồng hồ là không có, phải không? Tình bộ phận, tình bộ phận ráp chung thành một cái đồng hồ. Thì thân này, cái gì là chủ thể của thân? Não bộ phải chủ không? Nếu có não bộ vẫn có mấy cái kia nó hoạt động được không? Thì thân nó cũng không có chủ thể. Do đó mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, chữ ngã tức là chủ thể. Tìm hết tất cả pháp trên thế gian này, nó không có chủ thể. Mà ở đây nói rằng do cái vọng tưởng làm thể của nó. Quý vị tin không? Do vọng tưởng làm cái thể đồng hồ. Tin không? Nói thì dường như khó tin, mà đó là sự thật. Cái nhân mà thành cái đồng hồ đó không phải vọng tưởng của một người nào đó sao? Phải không? Từ cái vọng tưởng người nào đó thiết kế thành cái hình cái đồng hồ, những cái bộ phận cái đồng hồ, rồi người ta mới thực hiện ra cái đồng hồ. Thì như vậy cái nhân đầu của cái đồng hồ là vọng tưởng chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy từ vọng tưởng đó mới có cái hình tướng đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đó gốc ban đầu từ vọng tưởng mà ra. Nhưng mà mới nói thì cái khó tin quá, phải không? Nếu mà nói từ cái này cái kia thì tin được, nói từ vọng tưởng thì khó tin. Nhưng mà có cái nào không phải từ vọng tưởng mà tạo nên đâu? Từ cái đồng hồ rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, dân dân cũng từ cái vọng tưởng ban đầu làm cái nhân, rồi mới tạo thành cái hình tướng. Như vậy thì cái hình tướng đó, nó là những cái bộ phận do cái hình thức vật chất ráp lại. Nhưng mà đầu tiên phải có cái vọng tưởng, tưởng tượng như thế nào rồi vẽ ra đó. Rồi từ đó nương đó mà mình mới làm thành, phải không? Thì như vậy thì cái nhân đầu nó phải vọng tưởng là gì? Bởi vậy cho nên nó gốc tất cả pháp là từ vọng tưởng mà ra, chứ không có một pháp thiệt. Nhưng mà khi có vọng tưởng rồi thì các pháp theo vọng tưởng đó mà nó phát khởi, nó không có cái chủ thể. Nếu lấy vọng tưởng là chủ thể thì càng dối nữa, không thiệt. Còn bây giờ khi mà ráp lại thì tất cả bộ phận của nó không cái nào là chủ hết, cái nào cũng là quan trọng và cái nào cũng không phải chủ, phải không? Thiếu một cái là không trả. Nhưng mà thiếu cái chủ thì không làm, không có cái chủ. Được cơ thể mình cứ dễ. Thì bây giờ trong cơ thể này cái nào là chủ? Nó có tất cả. Cái nào cũng có cái trọng trách để mà nó phụ giúp với nhau để hoạt động. Như vậy không có cái nào là chủ. Nếu có cái chủ mà không có những bộ phận khác thì cũng không làm gì được. Bởi vậy nên tìm cho kỹ, các pháp, nhân và pháp đều là vô ngã. Nói như vậy thì nghe như là bi quan, nhưng đó là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Còn chúng ta là kẻ ngu phu thì thấy sao? Nó không đúng. Rồi cho cái đồng hồ là thiệt có chủ, con người thiệt có chủ, sự vật thiệt có chủ, thì cái đó là cái thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta mới mê chấp và tạo nghiệp. Còn nếu thấy đúng lẽ thật rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì tức là nhân pháp đều không có chủ, mà không chủ chấp vào cái gì, phải không? Người không chấp mà pháp cũng không chấp, thì như vậy bỗng dưng mình thành Bồ Tát rồi nào hay đó. Còn nếu mà mình cứ chấp dầu cho mình tu hai mấy mà cái chấp nhân là thiệt, ngã là thiệt, pháp là thiệt thì vẫn là phàm phu. Dầu cho ngồi thiền một ngày cộng 12 giờ ngồi hết cũng là phàm phu như thường. Bởi vậy mới nói phàm phu thiền đó. Cho nên cái quan trọng là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ biết nhân vô ngã, pháp vô ngã. Cho nên nói là trí pháp vô ngã trí là vậy đó. Chân như không tánh, tâm pháp đồng nguồn, bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Đứng về mặt chân như thì nó không có cái thực thể. Thực thể bởi vì nó không có hình tướng. Tâm và pháp nó đồng một nguồn, tức là tâm là chỉ cho cái biết ở trong, pháp đặc cảnh ở bên ngoài nó cũng không có rời chân như. Bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Bờ cõi tức là bờ cõi mê và giác, rồi chia ra bên này là mê, bên kia là giác, gọi là vọng thân. Nếu đạt vọng tưởng do nơi bất giác mới rõ muôn pháp cứu cánh duy như. Nếu mình thấu suốt được rằng vọng tưởng là từ bất giác mà ra thì mới biết rõ là muôn pháp cứu cánh là như như. Như bây giờ nếu mình biết rằng tất cả cái mộng đó đều từ mê mà ra, mộng từ mê mà ra thì như vậy tất cả cảnh trong mộng đều cái gì là chủ, gốc từ cái gì?
Mê.
Gốc từ cái mê. Như vậy thì tất cả cảnh, người cảnh trong mộng đều không có thực bởi mê mà ra. Mà bởi mê thì cái mê cũng không có thực luôn nữa. Nếu hết mê thì sao? Thì giác. Thì như vậy cái mê nó cũng là không có thiệt. Bởi vậy nên nói rằng mới rõ muôn pháp cứu cánh là như như. Tâm ý ý thức bất giác như không qua, đâu cần trừ dẹp. Như vậy thì mình biết rằng tất cả đều không rời cái như như bởi bất giác mà thấy thân là vọng tưởng rồi có các pháp. Thì như vậy thì vọng tưởng chia ra tâm ý ý thức, cái bất giác đó nó không có thiệt, giống như qua đốt trong hư không. Mà đã là qua đốt trong hư không thì đâu cần trừ dẹp, phải không? Có ai muốn thấy con mắt mình nó lòa thấy mà hư không lăng xăng lăng xăng, bây giờ mình tìm cái gì để mình đập thấy cái lăng xăng đó, những qua đốt đó có cần không? Hay là để lát con mắt mình nó trong lại, nó sáng lại thì tự nhiên mới thấy, phải không? Qua đốt là không thật, bởi không thật cho nên không cần trừ dẹp. Như vậy thì vọng tưởng thật không? Thật không? Mà sao mình sợ? Có sợ vọng tưởng không? Bởi vì nghe nói vọng tưởng nó tạo nghiệp, nó dẫn mình sanh tử được rồi, cho nên ai cũng ngán nó. Nhưng mà thiệt ra nó đâu có thiệt ngán, phải không? Chỉ có cái sáng suốt đừng theo nó là được rồi, chứ không có sợ nó. Sợ vọng tưởng cũng là một cái giác được mê. Thì sợ vọng tưởng cũng như là cho qua đớn ở hư không là thiệt vậy, phải không? Nhưng mà nó có cái khổ là vọng tưởng là cái thể nó không thiệt, nhưng mà theo nó thì cái câu mà trong ngày phê phong á, thể không thành sự, cái thể đó là không mà theo nó thì thành sự. Như bây giờ ở trong chúng có người nào đó nghe ta nói trái tai thì nổi giận đùng đùng lên, khi nổi giận đùng đùng lên á thì cái khởi niệm giận nó thiệt không? Thiệt không? Đâu có thiệt. Vậy đó, mà nếu theo nó cái cho nó phát ra lời nói, phát ra hành động thì sao? Thì như vậy tức là thành cái khổ tới rồi, phải không? Nếu theo nó để phát ra lời nói thì phát ra lời nói hung dữ, rồi hành động hung dữ. Nếu theo nó phát ra ngôn ngữ, phát ra hành động thì đó là thành nghiệp, mà thành nghiệp thì bị quả báo liền. Như vậy thể nó là không mà thành sự. Ví dụ bây giờ trong chúng là ai đó bị người ta nói trái tai cái nổi giận, cái lời hoặc là chửi hoặc là đánh người ta, cái rồi thì sao nữa? Cái mình bị loại ra khỏi thiền viện thì chừng đó hối hận, phải không? Hối hận thì như vậy thì chỉ cái thể của cái giận đó là không, mà theo nó cái thành nghiệp cái đi lang thang. Như vậy thì mới thấy rằng nó rất là nguy hiểm, thể không mà thành sự. Rồi đó là tôi nói cái chiều sanh, cái chiều tha như vậy nữa. Ví dụ như bây giờ có những người tu hành rất là chân chánh, đây là tôi nói chân chánh chứ không phải nói luyện mà tạp nhạp nữa, rất là chân chánh, tâm hồn rất là chí thiết trong đạo, nhưng bất thành ngày nào đó cái có người tới thăm khát phái mà thấy dễ thương. Bây giờ thấy mặt dễ thương cái rồi khởi cái niệm thương, thì khởi cái niệm thương thiệt không? Nó đâu có thiệt, phải không? Cái niệm khởi thương nó đâu có thiệt, mà nếu theo cái niệm thương nó thì sao? Theo niệm thương cái từ từ thích gói dầm. Thì như vậy thì cái thể nó là không mà theo nó để nó thành, thành thật. Bởi vậy cho nên niệm vọng tưởng không đáng sợ vì biết nó phải không, nhưng mà đừng theo nó. Không theo nó thì mọi việc tốt tốt lành 100%, mà theo nó thì thành nghiệp, nó nguy hiểm đấy. Cho nên đó, thấy vọng không theo, mới nghe thì nó rất là đơn giản, thấy như không có tu gì hết vậy, mà thực là gốc của sự tu. Bởi vì thấy nó, biết rồi không theo nó thì mọi việc đều không tạo, còn vừa theo nó là mọi việc đều tạo. Nên cái này mà quý vị tu lâu rồi, kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, nghĩa là mình thuần thuộc rồi thì niệm nó không có, nó không có chạy, nó không có dẫn mình được, thì có nghiệp nào mình tạo đó, không có nghiệp để mình tạo. Còn nếu mà mình chạy theo niệm thì vọng tưởng thì tất nhiên tạo nghiệp, không chối được, không bỏ được. Cái điều đó là một cái lẽ thật. Nên cái lối tu của mình mới nghe ta thấy như nó không có cái gì gọi là linh nghiệm, hay là không có gì là đặc biệt hết. Nhưng mà khéo thấy rồi mới thấy cái đặc biệt của nó. Nó rất là nhiệm màu. Bởi vì sao? Không thật. Từ cái thể không thật đó mà mình mê lầm chạy theo nó thì không biết bao nhiêu thứ nghiệp sẽ tạo. Mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì cái khổ luân hồi không bao giờ ra khỏi. Còn nghe cái đó không phải biểu nó hết, nó có, cho phép nó lên, nhưng mà lên đừng theo nó được rồi. Chứ đừng có đè nó cho nó chết tiêu. Nhiều xuống ngồi cứ đè, sợ nó lên cứ cấm đầu đè nó, đè nhức đau cái đầu. Rồi thấy hơi chán đời, tu sao mà nhức đầu quá. Cái đó là cái bệnh. Cho nên phải khéo sáng suốt, biết nó là hư dối không thật, không thật không theo, thì cười với nó chơi, thấy nó mà cười nó, rồi nó mất. Cho nên ở đây là cái lối tu anh hùng lắm. Tại sao anh hùng? Tức là đối mặt, nghĩa là đối mặt với địch thủ, nhìn thẳng mặt nó, không có trốn tránh, không có mượn cái gì để mà che đậy hết. Là tỉnh được niệm Phật thì nó giọng cái quan sát niệm nhâm huy đạo Phật, tức là Phật để quên nó, thì tức thì mượn cái khác để mà tránh nó. Còn hoặc là thần chú, đọc có thần chú để quên nó, hoặc làm cái gì đó để sợ nó, không cho nó ra, mà không dám nhìn thẳng mặt, phải không? Người kiếm cái gì đó để đè nó, chứ không dám nhìn thẳng mặt đó. Còn ở đây là nhìn thẳng mặt. Bởi vậy nên tu cái này thì người ta thấy động tử nhiều lắm, rồi tu mấy cái kia ta thấy không có. Ví dụ mình lo niệm Phật, mắt niệm Phật thì đâu còn nhớ gì nữa là động tử. Mà không động tử thì cái niệm nó cũng vẫn thanh diệt đều niệm Phật. Cho nên trong nhà thiền mới nói rằng mạc vàng tươi quý mà rơi trong con mắt của trời, nó vẫn sống như thường. Còn niệm, dù niệm đó là niệm tịnh cũng là niệm, mà còn niệm là còn chưa phải thiền. Còn đây mình nhìn thẳng mặt nó, biết mặt chú rồi, không thành theo chú tôi, chú không có khả năng làm chủ tôi, mà tôi làm chủ chú. Thì như vậy đó thì mới thấy thì coi nó mới nhẹ lắm, nó đơn sơ lắm, mà nó là một cái mạnh, thì dám nhìn thẳng mặt địch thủ, không có trốn tránh, không mượn cái gì để che chở mình hết. Nhìn thẳng mặt rồi có cười với nó chơi, cười ngạo nghễ nó, phải không? Cũng như mấy người tướng là cạnh nó thấy quân địch cười ngạo nghễ, tức là coi thường quân địch, chứ không có cái sợ sệt. Còn mình cứ lấy cái khác để mà che đậy nó, cho nó đừng có thấy nó. Nhưng mà đừng thấy nó thì mình lại thấy cái mình che đậy đó, cái che đậy vẫn là còn. Còn lại mình nhìn thẳng mặt nó không ra, nó không hiểu thì thôi cười thôi. Còn nó có hiểu thì mình không theo nó cũng không làm gì mình được, phải không? Bây giờ hỏi tới tất cả người đó, ngày khởi niệm tham 100 lần, niệm sanh 100 lần, mà mỗi lần nó khởi niệm được thấy nó không sao nó hết, thì ngày đó có tạo nghiệp không? Thì có niệm sanh mà không tạo nghiệp, có niệm tham mà không tạo nghiệp. Còn nếu mà mình khởi niệm nào tham niệm nấy thì tạo nghiệp, chuyện đó nó rõ ràng đó. Thành ra cái chỗ đó là cái trọng tâm để dừng hết mọi cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà trên thế gian nó dẫn mình đi sanh tử trong lục đạo đó. Như vậy thì biết cho thật rõ để mình không có lầm, chứ không thì trên cái khi tu á mình dễ thấy sao nó đơn giản quá, không nó không có cái mầu nhiệm. Cho nên biết tâm ý thức đó thì mấy cái thứ này đều là bất giác, giống như qua đốm trong hư không, thì đâu có cần phải tự dẹp nó. Năm pháp ba tự tánh như ba tánh như thể lặng lẽ hào nhọc chuyển biến, Nếu thấy rõ được như vậy rồi thì ba pháp năm tự tánh nó là như như, thì còn gì mà phải chuyển biến nữa. Phàm phu vọng có, nhị thừa phân tích thành không, đều thành pháp chứa. Vọng phàm phu thì cái không thiệt đó mà vọng chấp cho nó là thiệt, còn nhị thừa thì phân tích để thành không thì đều là thành pháp chứa, biết nó là hư dối không thiệt thôi. Còn phân chia chia cho nhập, nói nó có đã là ngu, mà phân chia thì chỉ nhập thôi. Đây vẫn chẳng nói không ấm với nhập, mà nói như ấm với nhập. Mình nói vậy, đây nói như ấm với nhập, tức ấm với nhập là không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt, chứ không phải nói ấm với nhập là không, các pháp là không. Chỉ biết nó không thiệt thì đủ rồi. Về tự tâm hiện lượng, không thể dùng trí mà biết. Còn cái tự tâm hiện lượng thì chỗ đó khế hội, chứ không phải dùng trí phân tích mà biết được. Khéo rằng pháp vô ngã, đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ được sơ địa. Nếu mình đạt được cái pháp vô ngã, tức là cái thấy pháp không có chủ thể, nó duyên hợp như quyển như quá, thì không bao lâu mình sẽ chứng được sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, quán sát khai giác quan hỷ, thứ lớn tiến lên vượt đến tướng cửu địa, được thoát phân địa. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, vô sở hữu tức là nó tên khác của cái sơ địa. Rồi quán sát khai giác được quan hỷ, cho nên sơ địa cũng gọi là quan hỷ địa. Rồi thứ lớp tiến lên từ nhị sơ địa tới nhị địa, lần lần đến cửu địa, cửu địa rồi được tới thoát văn địa là thập địa. Như vậy thì Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa ban đầu là do quán các pháp vô ngã, nhân vô ngã rồi pháp vô ngã mà tiến lên từ sơ địa đến thập địa. Nơi kia dựng lập vô lượng bảo trang nghiêm, hoa sen báo lớn, voi chúa cung điện báo lớn, cảnh giới quyển tự tánh do tu tập sanh. Rồi sau khi mà tới thoát phân địa rồi thì mới dựng lập cái cõi nước vô lượng trang nghiêm, trong đó có hoa sen báo lớn, có voi chúa, có cung điện báo. Những cảnh giới đó đều là cảnh giới như quyển tự tánh do tu tập mà sanh. Như vậy thì quý vị thấy đọc cái đoạn này rồi thì mình hiểu thêm cái ý nghĩa chư Phật, chư Bồ Tát do cái hạnh nguyện các ngài tu rồi có cái cảnh trang nghiêm đẹp đẽ, gọi đó là cảnh của báo thanh đó. Như cảnh đó để giáo hóa chúng sanh, nhưng cảnh đó thiệt không? Thiệt không? Sao không thiệt? Đây mới nói cảnh giới quyển tự tánh nó là đâu, là do tu tập mà sanh, mà tu tập tức là tướng sanh diệt, mà sanh diệt thì quyển cũng không phải là cái chân thật. Như vậy đó mà mình đòi sanh thì cực lạc cho an lòng, thì cực lạc thiệt không? Thì do không tu tập của Đức Di Đà khi mà còn làm Bồ Tát đó, phải không? Hạnh nguyện của ngài, ngài tu tập mà nên, thì do tu tập nên, thì cái gì tu tập mà được á, thì cái đó tướng sanh diệt hay không sanh diệt? Thì sanh diệt, mà sanh diệt thì đây nó quyển là thiệt. Như vậy thì mới thấy không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật khi tu tập hạnh nguyện ở các ngài lớn lao, cho nên kết cái quả cũng lớn lao, mà kết quả lớn lao đó thành những cái cõi để giáo hóa chúng sanh, đó cũng là cái tướng như quyển, chứ không phải là thiệt. Mà thiệt á là cái chân như bất sanh bất diệt, cái đó mới là cảnh chân thật, mới là cái chân thật, phải không? Còn tất cả cái cảnh của báo thanh hóa thanh đều là quyển hết, nó không có thật. Ngồi nơi kia đồng một loại với các vị tối thánh tử. Tối thánh tử là Bồ Tát quyến thuộc dây quanh, từ tất cả cõi Phật đến, Phật lấy tay làm phép quán đảnh, như thái tử con vua chuyển luân làm hết phép quán đảnh, vượt địa vị Phật tử đến tự giác thánh trí pháp thú, sẽ được pháp thanh tự tại Như Lai. vì thấy pháp vô ngã. Như vậy thì từ cái sơ địa đến thập địa rồi đến cái quả vị Như Lai là Phật đều do thấy các pháp vô ngã mà được. Ấy gọi là tướng pháp vô ngã. Đại Bồ Tát các ông phải nên tu học vì vậy mà các ông phải ráng tu học cái pháp vô ngã đó. Vô sở hữu cùng quan hỷ đều là tướng sơ địa, pháp văn là thập địa. Từ địa này hiện ra khỏi nước đều là cảnh giới tự tánh huyễn. Do vì tu sanh những vị Bồ Tát từ thập địa hay là bát địa trở lên, rồi có những cảnh giới như huyễn để độ chúng sanh. Những cảnh giới đó nó đẹp, nó trang nghiêm, nhưng mà nó đều là tự tánh như huyễn do tu hành sanh. Đến vượt Phật tử địa mới đến tự giác thánh thú. Nếu đạt tự tâm hiện, thấy thanh tài vĩnh lập đều là cảnh giới bất suy nghì, chống vào tự giác thánh thú đều vượt lên các địa. Trong sát na chứng biết chẳng do thứ lớn, mới biết pháp trên vô ngã. Tới đây mới thật là chân vô ngã. Thì như vậy chúng ta mới thấy, muốn tu hành tiến lên cái quả vị Bồ Tát, rồi viên mãn quả vị Bồ Tát thành tới cái quả vị Phật, thì chúng ta phải đầu tiên là thấy nhân vô ngã, kế đó thì phải thấu suốt pháp vô ngã, tức là nhân pháp đều không có chủ thể, do vọng tưởng sanh như quyển như hóa. Dù cho mình đến cái quả vị Bồ Tát thập địa, có cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ, giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát quyến thuộc dây quanh mình, nhưng cũng là cái cảnh như quyển do tu hành sanh không thiệt. Đọc tiếp đây.